Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chấm dứt nghiệp trần. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nghiệp trần của mình nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình chấm dứt. Vậy thì làm cách nào để chúng ta chấm dứt? Người học Phật ai cũng hỏi như vậy. Tại vì người học Phật chúng ta biết rằng kêu mang nhiều thì khổ nhiều. Kêu mang nhiều thì chúng ta lại càng kiếm dây để mà buộc lưng, buộc càng ngày càng chắc thêm, mà càng buộc chắc thêm thì chúng ta là càng khổ. Bây giờ chúng ta chấm dứt. Nói là nghiệp trần, nhưng mà thực sự đó chính là cái nghiệp của sanh tử luân hồi. Do vậy, muốn chấm dứt nghiệp trần hay là chấm dứt cái nghiệp duyên sanh tử luân hồi, đương nhiên là cái nghiệp trần nhiều lắm, nghiệp duyên của sanh tử luân hồi nhiều lắm. Nhưng mà việc trước và trên hết chúng ta phải chấm dứt á, là chúng ta phải dứt khoát từ bỏ tất cả mọi cái hoạt động sanh tử lại đằng sau, để mà chúng ta nhất tâm tu học cho đến nơi đến chốn. Nghiệp duyên đầu tiên hay là hoạt động đầu tiên mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến với đại chúng đó là hành động. Những hành động của chúng ta với cái thể thơ, nếu chị Tịnh Thanh ngâm thì hay lắm. Bây giờ tại thầy lỡ ngồi trên đây rồi, thôi để thầy ngâm. Ít gì mọi việc ta làm, bôn ba cho lắm chỉ thêm não phiền. Hãy nên quan sát nhân duyên, những điều vô nghĩa, những điều thị phi. Giữ gìn tế hành oai nghi, chú toàn phước đức thực thi hành lành. Như vậy, bàn về hành động và cuộc sống của chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi này, chỉ có chư Phật chư Bồ Tát mới có thể tính đếm được bao nhiêu lần chúng ta đã sinh ra trong cái sanh tử luân hồi này, từ vô thủy cho tới tận bây giờ. Và chỉ có chư Phật mới có thể nói lúc nào sinh tử bắt đầu. Trong kinh có dạy, nếu chúng sanh có thể chồng chất tất cả những thân thể của chính mình đã có trong đời quá khứ, đã từng làm côn trùng, đã từng làm con người, đã từng làm tất cả mọi sinh vật trong cái dòng sanh tử, thì cái đống xác thân đó nó còn cao hơn cả núi Tu Di. Núi Tu Di là một hòn núi được Phật giáo nhắc nhiều. Hòn núi nó cao lắm. Nếu có lúc trong đời này chúng ta thường nghe những nhà khoa học, những nhà khảo cổ, những cái di tích lịch sử hay là cái sự đo đạc của toàn cầu, chúng ta biết ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn là ngọn núi cao lắm. Nhưng mà theo ở trong kinh cho chúng ta biết rằng ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn không bằng một phần ngàn của hòn núi Tu Di. Như vậy chúng ta thấy hòn núi Tu Di là hòn núi rất là cao. Thế mà những cái xác thân mà chúng ta đến rồi bỏ đi, chất chồng lại, cao hơn hòn núi Tu Di. Và chỉ có chư Phật mới có thể thấy được điều đó. Và các ngài còn cho chúng ta biết, nếu mà chúng sanh có thể gom góp lại mọi hạt nước mắt do sự đau buồn, do sự khổ nhục, do xa lìa người thân, do oán hận người thân mà chúng ta khóc, những giọt nước mắt đã đổ ra đó sẽ tạo thành một đại dương lớn hơn bất kỳ đại dương nào trên trái đất này. Đó là thuật ngữ mà chúng ta thường nghe. Nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Trải qua một cuộc đời không thể tính đếm hết này, mọi thứ chúng ta đã làm, nói ra điều này xin đại chúng hiểu cho một điều, thầy Đồng Trung không bao giờ phủ nhận cái giá trị và hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Nhưng mà có thể nói rằng hạnh phúc có, nó không nhiều bằng cái đau khổ. Niềm vui cũng có, nhưng mà nó không nhiều bằng cái phiền não, tủi nhục, đau buồn. Thành ra vì vậy mọi thứ chúng ta đã làm, dầu cho cái sự cố gắng của chúng ta đến thế nào đi nữa, kéo dài bao nhiêu, thì nỗi khổ của chúng ta không giúp cho chúng ta có cơ hội giải thoát nhiều bấy nhiêu. Bởi vì cho tới bây giờ mọi hành động của chúng ta đều có một cái tác dụng gây cái tai hại, hay là may mắn hơn nữa, hay là tốt nhất, thì cũng chỉ vô ích thôi, chứ nó không có giúp ích nhiều. Biết là những tạo tác của chúng ta đều gây cái tai hại, thế mà con người của chúng ta ở trong cuộc đời này cứ luôn luôn bận rộn, bận rộn tranh giành với người khác về những cái mục tiêu như là danh, lợi, tình, ái, mua bán, sáng tạo, hủy diệt, vân vân và vân vân. Do vậy mà chúng ta không lại khi mà thấy những con chim thì luôn luôn bận rộn xây tổ, ấp trứng, nuôi nấng con cho nó lớn. Những con ong thì luôn luôn bận rộn đi hút nhụy để làm mật. Những con thú khác thì luôn luôn bận rộn săn bắt, cấu xé những cái sinh vật nhỏ trong cái việc sinh tồn. Còn loài người chúng ta thì luôn luôn bận rộn tranh giành địa vị, danh lợi, cũng chỉ là muốn cho con cái của mình, cho người thân của mình, muốn tạo dựng cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà chúng ta càng làm thì cái sự khó khăn của chúng ta càng tăng lên, và kết quả sau cùng của cái sự cố gắng của chúng ta cũng không tồn tại lâu dài hơn một hình vẽ bằng ngón tay trên mặt nước. Quý vị biết mặt nước mềm lắm, ngón tay của chúng ta vẽ như thế nào là chúng ta vẽ. Vừa vẽ cái ngón tay trên mặt nước, nó vừa tan liền. Nếu mà chúng ta chậm tay, có thể chúng ta chưa vẽ xong một chữ thì nó đã tan biến rồi. Thế nhưng mà ở đây á, nói rằng là dù cho là chúng ta có làm như thế nào đi nữa thì những cái cố gắng của chúng ta nó cũng không tồn tại lâu hơn ngón tay vẽ trên mặt nước. Nói như vậy là nó nhanh lắm. Nếu nói theo cái đơn vị của thời gian thì chúng ta thấy rằng đơn vị giây là nhanh nhất. Nhưng mà một cái thuật ngữ rất là mạnh để chỉ cho những ai mà tu tập cái phước đức nhiều, được sanh về Tây phương cực lạc còn nhanh hơn cái thời gian giây. Do vậy mình phải nói như thế này: Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây phương. Đàn chỉ là khẩy móng tay. Quý vị coi cái khẩy móng tay này nó có lẹ không? Nó lẹ hơn 1 giây. Thì như vậy nếu mà một niệm A Di Đà mà không xen tạp bất cứ một niệm nào, được sanh về Tây phương cực lạc nhanh như khẩy móng tay này. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta hay là những cái cố gắng của chúng ta nó không tồn tại lâu dài, còn nhanh hơn cái đó nữa. Nguy hiểm không? Ý thức được điều này, chúng ta thấy rằng mọi cái cố gắng có thể thỏa mãn chúng ta ở một cái giai đoạn nào đó, nhưng mà chúng ta ý thức một điều, nó không tồn tại lâu. Khi mà chúng ta ý thức được những cái nguyên nhân làm nản lòng và những cái phù phiếm của những hoạt động vô nghĩa, chính là lúc mà chúng ta trở về với cái chánh đạo. Do vậy mà có thể nói, đừng sợ mình chậm giác ngộ, chỉ sợ là chúng ta không có bền lòng. Sự tu học của chúng ta ngày hôm nay, ngoài cái việc niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, nghe Pháp, để cho tâm tư của chúng ta thoải mái, thỏa mãn trong điều kiện bây giờ, nó còn hướng tới là chúng ta sẽ an lạc, giải thoát ở một cái thời gian nào đó. Khi mà thấy được điều này có nghĩa là chúng ta trở về với chân đạo. Mà khi đã trở về với chân đạo thì mọi hành động của chúng ta đều chấm dứt. Bởi vì chúng ta biết dầu chó bôn ba cho lắm thì cũng thêm não phiền. Quý vị đừng có hiểu lầm là tinh thần của người Phật tử chúng ta chỉ cầu an. Bởi vì có nhiều người nghe nói điều này cứ cho rằng là chính vì cái tinh thần này mà người Phật tử chúng ta ai cũng nghèo. Các nước Phật giáo đều nghèo. Quý vị thấy đúng không? Không đúng. Người Phật tử chúng ta luôn luôn nhìn ở hai mặt. Ở hai mặt tích cực và tiêu cực. Chúng ta thấy cả hai để chúng ta có một cái tâm lý rất là sẵn sàng. Sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng thấy an vui là như vậy. Chúng ta sẽ không bỡ ngỡ khi những cái điều bất trắc nó xảy đến. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng không cảm thấy tự mãn khi mà chúng ta được thời được thế. Điều đó rất rõ ràng. Chứ không phải là cái tinh thần thấy như vậy mà làm cho chúng ta nghèo. Phải nói rằng khi mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta sống một cuộc sống rất là phong phú. Bởi vì trong môi trường nào chúng ta cũng không cảm thấy mình bị thiệt thòi. Đến với ai chúng ta đều có cảm tưởng mạnh là chúng ta đem cái niềm vui đến cho mọi người, hay là đem cái sự vững tâm đến cho mọi người, chứ không phải chúng ta đem cái sợ hãi đến cho mọi người. Nghiệp trần thứ hai đó là nói năng. Thì phí lời nói ít gì, tâm thần xáo trộn, nghiệp đời xử sai. Những người phóng túng hôm mai, hãy nên suy xét nghiệp đời lánh xa. Không còn phóng dật bôn ba, mà nên tín niệm Di Đà hằng gian. Nói về cái nghiệp nói năng, chư tôn đức cứ khuyên chúng ta là nên bớt lời lại. Bởi vì khi mà chúng ta nói càng nhiều, nghiệp nó càng tăng. Cái lý do nói nhiều mà nghiệp tăng là bởi vì nhiều khi chúng ta nói cho nó nhiều chuyện. Đương nhiên cái chủ tâm ban đầu là chúng ta nói chuyện tốt. Nhưng mà nói một hồi nó hết chuyện tốt đi, mà trong khi đó mình còn hăng, mình nói thêm chuyện xấu. Lẽ tất nhiên là ban đầu thì mình nói là chuyện của gia đình mình, nhưng mà bây giờ hết chuyện của gia đình mình thì mình lại nói chuyện của người khác. Quý vị thấy có nguy hiểm không? Rồi thì cứ theo cái dòng sự kiện đó mà chúng ta cứ thao thao bất tuyệt. Khi chúng ta ở cùng với nhau mà nói chuyện, hầu hết điều mà chúng ta nói đó, một thời gian đầu thì tốt đó, nhưng mà nhiều ngày rồi thì lời nói của chúng ta nói hoàn toàn nó vụn vặt, nó vô nghĩa. Chính vì nó vụn vặt vô nghĩa cho nên khi mà mới tới lúc ban đầu mới gặp nhau thì đẹp lắm, nhưng mà ở một hồi bắt đầu mình gây. Bởi thế mới có một nhà thơ mới nói rằng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã ở với nhau rồi. Lúc mà chưa ở với nhau á thì còn hèn hèn hò hò, thấy đời đẹp như mơ. Khi mà ở với nhau rồi á thì thấy thường quá, bắt đầu là gây. Bây giờ mình không phải là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà cuộc đời chỉ đẹp khi mình chưa biết nhau nhiều. Ở với nhau một hồi rồi nói toàn là những cái chuyện vô nghĩa, rồi bắt đầu mình gây. Lúc đầu người nói thì người nghe, nghe chán bỏ đi, mình còn chưa tha mình theo nữa, mình rước thêm một chữ tiếp nữa, có phải khổ không? Những cuộc nói chuyện đó chủ yếu là phát xuất từ sự tham ái, từ sự bám víu, từ ác cảm, từ cái nội kết mà ra. Những lời nói vô tội và thực ra mới nghe thì chúng ta nói là dường như không có gì cả. Nhưng mà thực sự mỗi lời nói của chúng ta là một cái nghiệp. Tại vì nó là cái nguyên nhân để mà tăng thêm tình thức độc hại trong tàng thức của chúng ta. Đó là lý do mà giải thích cho quý vị biết rằng là có nhiều người ban ngày gây lộn, tối ngủ mình thấy chim bao mình cũng cứ gây lộn với người kia, tại vì nó chưa thỏa mãn. Thì đó là cái nguyên nhân tăng thêm tình thức độc hại. Mọi thứ nói chuyện vô bổ này nó làm xao xuyến cái tâm thức của chúng ta ghê lắm. Xao xuyến ở chỗ đó, mình nghe rồi, nghe một cái điều mà người ta hơn thua với mình rồi, suy nghĩ nhiều, suy nghĩ để mà tìm lại cái chỗ hở của người kia, có dịp mình chửi mẹ kia một trận, suy nghĩ lại tìm những cái lời nói nào cho nó nặng hơn, cho nó mạnh hơn, cho nó độc hơn, để mình gặp là mình nổ ngay. Có vậy mà ngủ không được. Có nhiều người uống thuốc ngủ hoài do vì cứ nghĩ để chửi người ta đó. Dao động là như vậy. Đó chính là cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Nhiều khi mình cứ kêu là tại sao tôi ngủ không được, suy nghĩ nhiều quá, tâm thức đâu có yên để mà ngủ. Cho nên nếu trong đại chúng ai đã có cái bệnh này đó, thay vì mình nghĩ tới cái lời nói dễ giận kia, khó chịu kia, nếu mà thích ngồi thiền cứ ngồi thiền, nếu thích niệm Phật cứ ngồi tịnh tâm niệm Phật, khi mà không còn nhớ cái người kia đã chửi mình cái gì á, mình ngủ thoải mái lắm, không chim bao không mộng mị. Quả thật miệng là cửa của tội lỗi, người đời nói như thế. Vì vậy đó mà những tác động chẳng hạn như là lắm lời, nói nhiều, nói không kịp thở, nói văng nước miếng nước mồm ra, lắm lời là như vậy. Lắm lời còn chưa đủ, nó cũng là độc hại, cũng không nên, nhưng mà không nguy hiểm bằng cái nói dối. Nói dối, nói lừa đảo, nói cái lời ác, nói cái lời thô bạo, tạo ra những chuyện ngồi lê đôi mắt á, cái đó nguy hiểm ghê lắm. Tất cả đều là nguyên nhân của những phóng dật, đều là nguyên nhân của cái sự loạn động bên trong nội tâm của mình. Vì mình nói, đừng tưởng là mình nói mà là mình không suy nghĩ. Thực ra khi mà mình đã nói được cái lời nói đó, có nghĩa là mình đã suy nghĩ muốn nói cái đó rồi. Cho nên có nhiều khi á, có những người miệng thì nói, tay thì tác, đó không phải là vô tình đâu. Nhưng mà tại vì đã muốn tác cái người kia rồi, cho nên khi mà nói là tay tác liền. Không bao giờ mình không có nghĩ mà mình làm điều đó. Đó là những nguyên nhân nó làm cho chúng ta loạn động, suy nghĩ nhiều quá. Có thể nói ngay cả cái tài hùng biện khúc chiết và có thể lời nói đó hấp dẫn nhiều người cũng là cái nguyên nhân đưa tới sự mất mát thì giờ và làm cho rối rắm thêm tâm tư của chúng ta nữa. Đừng tưởng người ta nói nhiều nói hay mà là tốt đâu. Mới nghe qua thì dường như là những cái lời khuyên của chư Tôn Đức nó đi ngược lại với cái xã hội văn minh này. Nhưng mà thực ra nhìn cho kỹ thì những lời khuyên của chư Tôn Đức bớt coi tivi lại, bớt đọc những cái sách báo vô ích, nó làm tâm của chúng ta an tịnh lắm. Là bởi vì sao? Khi mà coi những cái tivi, thấy những cảnh mà đánh đấm hay là những cảnh chửi bới rồi đó, tâm thức của chúng ta nó thu vô. Chúng ta mắt thấy, tai nghe, tâm thức ghi nhận. Có nhiều người còn nguy hiểm hơn nữa. Coi chuyện phim đó, rồi thấy những cái cô gái kia đau khổ, tưởng là cái tâm trạng của mình cũng sống y chang cái cô gái ở trong phim. Tưởng đâu anh chàng kia là hào hùng như thế đó, mình cũng tưởng mình cái vai trò đó, cho nên mình làm y chang trong cái cuốn phim. Đó là lý do có nhiều người phạm tội, giống như cái kiểu mà mình sống trong phim này. Thỉnh thoảng quý vị thấy có những người Mỹ đó, họ cột phía sau lưng một cái ba lô, có chiếc chiếu, có cái kiếm, giống như kiếm hiệp của Trung Hoa vậy. Họ đi lang thang, đi đâu cũng mang theo đó. Nhiều người cũng thích làm vậy. Nhưng mà quý vị nhớ là chuyện phim là chuyện phim, còn mà đời thường, thực tế là đời thường. Có nhiều người sống như vậy, thấy chuyện phim người ta bắn, người ta giết như vậy, ở ngoài đời thường cũng xách súng bắn người ta, do vì ảnh hưởng chuyện phim. Tiêu biểu có lẽ là quý vị cũng đã nghe, có nhiều em bé, bé trai cũng vậy mà bé gái cũng vậy, bị gãy chân là bởi vì thấy Batman bay đó. Thấy Batman bay rồi mấy em cũng là quàng cái khăn đỏ ở sau lưng, đứng ở trên ghế cũng bay xuống giống như Batman bay vậy. Nhưng mà cái đó người ta có dây người ta cột, nó không có té. Còn mấy em này ở trên nhào xuống, đứa thì gãy tay, đứa thì gãy giò nhiều lắm. Bắt chước giống như vậy. Đừng tưởng là người lớn chúng ta không có bắt chước. Có bắt chước, nhưng mà nó tinh vi hơn. Rồi một lúc nào đã sống giống như trong chuyện phim, lúc nào chúng ta không hay. Thành ra vì vậy, cho dù là phương tiện nào đi nữa, nhưng mà nếu không khéo để ảnh hưởng bởi cái lời nói, một lời nói láo, nói một lần thì mình cho là láo, nói lần thứ hai mình cho là láo, nói lần thứ ba mình cho là láo, nhưng mà nói nhiều hơn nữa mình nghe rước vào hồn mình nói thật. Nguy hiểm là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta biết cái nguy hiểm đó, thì chúng ta ghi nhận rằng tất cả đều là nguyên nhân của những phóng dật loạn động, dù cho là tài hùng biện, dù cho là người đã như thế nào đi nữa. Chúng ta nên sống với mình nhiều hơn để tâm tư của chúng ta an tịnh. Đây là lý do mà tại sao chư tôn đức thường khuyên chúng ta thận trọng làm đồng. Những lúc mà chúng ta sống một mình phải thận trọng, bởi vì người ta thường nói là nhàn cư vi bất thiện. Khi mà chúng ta sống một mình rồi, nghĩ nhiều lắm, thích làm những cái mà chúng ta muốn làm. Nhưng mà đối với người học Phật, càng sống một mình phải thận trọng. Thận trọng ý nghĩ, bởi vì biết chắc rằng nghĩ đó là chúng ta sẽ làm. Hay còn có cái câu gọi là thủ khẩu như bình, nghĩa là chúng ta giữ kín miệng của mình giống như là cái miệng bình vậy, đừng cho nước nó chảy ra. Do vậy khi biết giữ im lặng, dò muốn dầu không cũng có nhiều cái lời lạc hơn. Nếu mà cứ để cái thời giờ của chúng ta thiền tọa kinh hành, làm những cái việc phước thiện lẫn lộn với cái việc mà nói chuyện bình thường, thì quả thật là lãng phí thời gian. Đó là lý do mà chư tôn đức có nhiều khi cũng nhắc điều này. Trong cuộc sống văn minh hiện tại, quý vị có thể có rất nhiều băng, nhiều băng cái thâu hình, nhiều cái CD nghe. Nghe đó mình tưởng là có lợi nhưng mà nó cũng không có lợi. Khi mà mình vừa nghe vừa nói chuyện thì làm sao mà nghe được, mà kể cả mình ngồi nghe pháp, dầu chư tôn đức nào mà có nói hay đi nữa, có nói có cái tác động lớn đến cái đời thường của mình nhiều cách mấy đi nữa, nhưng mà mình không chú tâm, mình không có cái ý định là đem cái lời nói đó ra để mà thực hành trong cuộc sống của mình, thì cái lời nói đó dầu có hay đi nữa cũng vô ích đối với mình. Dầu cho cái người đó là ai đi nữa, kể cả Đức Phật, cũng không có cái tác động lớn đối với mình. Là tại vì mình nghe nhưng mà mình có chịu làm đâu, cho nên nó vẫn không có cái tác động gì cả. Thành ra vì vậy, dầu cho là chúng ta có niệm Phật nhiều mà buông kinh buông mở ra, mình gây lộn hay là mình nói chuyện thị phi thì cũng không có cái lợi gì cả. Quý vị có thấy không, mình niệm Phật là với cái tâm an tịnh, trong lúc niệm Phật mình cũng an tịnh mà sau khi niệm Phật tâm mình cũng an tịnh, buông chuông buông mỏ ra, mình gây lộn với người ta, mình đi theo mình chửi người ta, quý vị thấy niệm để làm gì, nó có lợi gì không? Không có. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái mục đích của chúng ta tụng kinh niệm Phật thiền tọa là an tịnh trong lúc đó, và sau khi tụng kinh niệm Phật cũng phải an tịnh, giữ cái nghiệp miệng của mình là như vậy, chứ không phải nói tu tu là tôi chỉ tu trong cái lúc tụng kinh niệm Phật, còn buông chuông buông mỏ ra đó là mình làm láng hết á, ai mà đụng tới tôi á là nhất định là tôi cho biết mặt biết tay tôi, biết danh tôi là anh hùng hào kiệt, như vậy không có được. Cái đó chỉ là giỡn chơi thôi. Chúng ta không bao giờ làm những cái điều vô nghĩa như vậy. Sự tu học này trước sau vẫn là một. Có nghĩa là khi mà chúng ta niệm Phật, thiền tọa về kinh hành, tâm an tịnh. Sau niệm Phật kinh hành, tâm cũng an tịnh. Thì cái sự tu học này đương nhiên là giữ được cái năng lực trọn vẹn của nó, và cuối cùng đưa đến kết quả là chúng ta sáng rõ chân lý, vượt lên hơn tất cả mọi cái thứ gì bình thường trên cuộc đời này. Bởi vì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu mà chúng ta từ bỏ những cái chuyện phiếm của cuộc đời, từ bỏ tất cả những cái lời nói ác, những lời nói dối, những cái lời nói thô bạo, từ bỏ những cái chuyện ngồi lê đôi mắt, thì bằng một cái tâm nguyện, thề nguyện im lặng, thệ nguyện niệm Phật hay là ngồi thiền, tùy thế mà tâm tình như vậy, có nghĩa là chúng ta chấm dứt, chúng ta làm cho nghiệp duyên trần thế nó không còn đeo đẳng với chúng ta nữa. Giới thiệu đến đại chúng thứ ba là cái tật đi lang thang đây đó, nó cũng quan trọng lắm. Thường thấy những kẻ lòng vòng lang thang đây đó cầu mong thanh nhàn, nhưng rồi mệt mỏi thở than đến và đi chỉ khổ càng cực thân. Hãy luôn tương ái tương thân, sống vui hạnh phúc an thân tu hiền. Chạy vòng vòng, đó là cái bệnh của cuộc đời. Theo cái quan niệm của người Tây Phương đó, làm việc nhiều là cần phải nghỉ. Đương nhiên chúng ta chấp nhận cái điều đó không sai. Làm việc nhiều chúng ta cần phải nghỉ xả hơi, nhưng mà nghỉ cách nào? Không phải là mình có tiền, mình nghĩ là trong một năm như vậy đó, mình làm việc cho nó cực lực, để rồi mình đi vacation, mình đi chơi, đi đây, đi đó. Thực ra nếu mà với cái quan niệm chúng ta đi để học hỏi, cái đó tốt và cái đó cần. Nhưng mà nói là đi chơi để mà xả hơi đó, quý vị nghĩ xả không? Không xả đâu. Là tại vì phải nhớ một cái điều là trùng trùng duyên khởi. Thí dụ như nói mình làm việc bận rộn với công việc, mình đi có nghĩa là mình để cho thảnh thơi đầu óc, hay là ở nhà mình thấy vợ con của mình không làm cho mình thoải mái, hay là chồng con không làm cho mình thoải mái, cho nên mình phải đi ra ngoài để cho nó thoải mái. Nhưng mà quý vị biết, nó không bao giờ nó chấm dứt đâu. Hết cái duyên này nó tới cái duyên khác. Chúng ta không đụng cái này thì đụng cái khác. Mà người Việt Nam mình nói hay lắm á, tránh vỏ dưa thì nó đạp cái vỏ dừa. Mình sợ mệt cái đầu óc, cho nên mình phải từ sở mà mình đi tìm một cái nơi thanh tịnh. Nhưng mà tới một cái hoàn cảnh mới, nó có những cái sự suy nghĩ mới, và nó có những cái nhân duyên tạo tác mới. Chính vì vậy đó mà có nhiều người bạn trẻ, kẻ thì đi chơi mất vợ, kẻ thì đi chơi mất chồng, là đi ra ngoài, nhiều cái duyên nó tạo tác lắm, rồi cuối cùng mình không tự chủ. Chạy lòng vòng như vậy nó không có lợi. Nếu cứ chạy lòng vòng đây đó thì chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi vô cớ thôi. Chúng ta luôn luôn lao đến để xem những cái gì đang xảy ra đâu đó. Nhưng mà xem như vậy đâu phải nó sẽ chấm dứt tại đó đâu. Rồi là dính mắc mọi loại biến cố trong thế giới bên ngoài. Rồi cuối cùng làm sao? Tạo cho tâm tư của chúng ta rối bời thêm. Tưởng đi chơi là mình tìm cái thảnh thơi an lạc, rồi mình về sống hạnh phúc với chồng con hay là vợ con. Nhưng mà càng đi chơi về nhà là càng gây. Quý vị có ai gặp chưa? Nếu có gặp thì đừng có đi nữa. Bởi vì biết rằng là thế giới bên ngoài nó nhiều cái cám dỗ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta dùng tất cả cái thời gian để mà nhìn vào cái bên trong nội tâm của chúng ta, nhìn vào cái sự chuyển động của những tư tưởng của chúng ta, và đủ để cho chúng ta làm chủ mọi tình hình. Bởi vì càng đi, càng phóng tâm ra thế giới bên ngoài, là chúng ta càng mất tự chủ. Mà càng mất tự chủ rồi thì việc gì nó xảy ra, chúng ta chưa biết. May mắn thì nó trở lại cái hiện trạng như cũ, còn nếu không thì nó dẫn tới cái sự xích mích giữa chồng con, giữa vợ con, hay là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đổ vỡ của gia đình. Điều đó đã xảy ra rất nhiều. Thành ra vì vậy, lúc nào mà chúng ta còn lang thang lòng vòng, còn lạc loài trong nhiều cõi khác nhau của sinh tử luân hồi, thì nơi đó không thể tìm bất cứ một trạng thái gì khác ngoài cái trạng thái đau khổ đổ vỡ. Lúc đó chúng ta chỉ cứ lo gom góp những cái nghiệp, và rồi chúng ta cứ mãi mê trả quả gieo nhân, chúng ta càng ngày càng xa khỏi cái sự thanh tịnh an lạc ở trong tâm hồn, càng ngày càng xa các cái cánh cửa giải thoát, càng ngày càng làm cho chúng ta mất đi cái bản tánh đạo tâm của một con người đã có. Vì thế mà tốt hơn hết á là đừng nên lang thang nữa. Hãy ở lại một nơi yên tĩnh để tu, để tham thiền, tụng kinh, niệm Phật. Thiền định tinh cần và chiêm ngưỡng vị thầy thiêng liêng của chúng ta, đó là Đức Phật. Chiêm nghiệm cái giáo lý thiêng liêng cho đến khi nào mà ý nghĩa thực sự của Pháp đó hoàn toàn chúng ta hiểu, chúng ta nắm vững. Đây là cách duy nhất làm cho đời người hiếm hoi và quý giá này thực sự là xứng đáng. Bởi vì thực sự phải nói, chúng ta có được thân của con người mừng lắm. Chúng ta cứ so sánh những cái loài sinh vật khác đi, là trâu, là bò, là dê, là heo, là gà, là vịt, họ muốn tu như chúng ta cũng không được đâu. Hay là muốn làm một cái việc gì khác để cải đổi cái vận mệnh của họ khó lắm. Bây giờ chúng ta là cái người may mắn có được thân người, cho nên chúng ta phải sống làm sao cho xứng đáng, đừng để uổng. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó thì dù chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta phải thấy rằng chúng ta có phước ghê lắm. Một lúc nào đó chúng ta nghe Pháp, chúng ta biết mình có phước. Một lúc nào đó chúng ta có cơ hội tụng kinh, thiền tọa, niệm Phật, thiền hành, chúng ta thấy mình phước đức vô cùng. Cho nên cái hay nhất, người Phật tử chúng ta cố gắng, đừng bao giờ để những cái nhân duyên đó nó mất. Cố ý thì chắc là không có, nhưng mà vô tình cũng đủ lôi cuốn chúng ta đi vào một cái quỹ đạo khác. Và rồi chuyện gì nó xảy ra trong cái sanh tử luân hồi mình chưa biết, nhưng mà biết chắc một điều là cái nghiệp duyên nhân quả trong cái sanh tử luân hồi đó không bao giờ như chúng ta mong muốn đâu. Nó luôn luôn nó đi ngược lại với những gì mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta biết. Cho nên phải thận trọng. Và cái thứ tư xin được giới thiệu với đại chúng, nghiệp ăn. Kiếp người sống cần phải ăn, nhưng nên ý thức miễn ăn tội tàng. Nuốt qua cổ họng đã tan, trở thành nhớ bằng việc gì bận tâm. Thế nên đừng có mê lầm, miệng ngon một phút cực thân muôn đời. Giờ đây hãy gắng tự nuôi, thức ăn thiền định vẹn toàn đạo tâm. Quả thật những gì mà chúng ta đã ăn, dù là cao lương mỹ vị hay là dù là vô vị bao nhiêu đi nữa, mà nuốt qua khỏi cung họng rồi thì quý vị thấy nó còn có giá trị gì không? Nó không có giá trị gì cả, nó trở thành cái vật thừa thải. Thế mà có người là khao khát những cái món ăn cầu kỳ, mất cái cơ hội mà ăn á, đã là đau khổ rồi, đã là khó chịu rồi. Thành ra vì vậy người ta nói là món ăn là món tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu Quý vị nghe rồi mà phải không? Ở đời người nó là vậy. Có nhiều người mất đi cái cơ hội ăn uống, đau khổ, khó chịu, rồi đâm ra chửi người này, bới người kia, mắng mỏ người nọ. Quý vị nghe chưa? Gặp chưa? Có rồi đó. Nên coi thức ăn là cái phương thuốc hay để mà chúng ta trị cái bệnh đói. Thành ra vì vậy, ăn là để mục đích sống, để mà tu học, chứ không phải sống để mà ăn. Lúc Hòa Thượng Quyền Vi còn trong bữa tu bác con trai, Ngài có hỏi ở trong này, trong đại chúng, ai mà ăn không cần ngon? Có một cô mà bữa nay cũng đã đi tu rồi, cô đưa tay lên nè, bạch Hòa Thượng, con. Khi mà cô đưa tay lên, cô nói ăn không cần ngon á, là ăn cười hết á. Cười là vì biết cô này cô nói thật. Không cần ngon đến cái độ mà làm các thầy các cô buồn. Tại cổ là Phật tử ở chùa Linh Sơn ở Grand Rapids á. Lâu lắm trước khi thầy Đồng Trung tới đó ở, thì có một sư cô. Cô đó là cô Trí Đức. Quý vị biết rau muống ở đây mà nó bán nhiều ngày cho nên là lá nó rụng đi. Phần cọng của nó dài ra. Còn cái phần lá không thì cô này cô lặt, cô cắt bỏ cái phần cuống ở dưới đó. Cô bỏ. Cô Phật tử này cô là Diệu Liên. Mà bây giờ là cô là Linh Chân. Con tu rồi. Cô lôi hết cái thùng rác ra. Cô nói cô ăn như vậy là phí của nó nghe không? Cô mà không ăn á, cô cứ cắt để riêng ra con đem về con ăn. Cô đem về cô ăn thiệt. Còn mà những cái bánh mì á, nó đã lên mốc xanh rồi. Cô Trị Đức bỏ. Cô lôi trong thùng rác ra. Cô là phí của thường trụ đó. Đem về cô ăn. Thành ra khi mà nghe nói là cô ăn không cần ngon, ăn cười. Thực ra chúng ta ăn, cần ăn. Đương nhiên không cần ngon, nhưng mà không đến độ mà mình không ăn được. Ăn để mà sống mà, thành ra phải ăn được. Khi ăn như vậy đó, chúng ta biết rằng mình cần phải sống để duy trì cái sự tu học. Do vậy mà chúng ta hãy quán tưởng cái thức ăn và thức uống của chúng ta như là cam lồ thanh tịnh. Dầu cho là chúng ta ăn một mình trong gia đình hay là ăn chung với đại chúng, nếu mà được và có thể nói đây là cái pháp tu, chúng tôi cũng xin được giới thiệu với đại chúng. Trước hết là chúng ta cúng dường Tam Bảo, rồi tiếp tục quán tưởng. Tưởng rằng là chư Phật chuyển lại thức ăn này cho chúng ta. Thức ăn mà chúng ta cúng dường cho các ngài đó. Chúng ta ăn nó giống như cái sự ban phước để nuôi dưỡng cái thân bảy đại. Khi hết bữa ăn, chúng ta quán tưởng chính mình là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và thức ăn mà chúng ta vừa mới ăn đó, nó chuyển thành những cái chất vị cam lồ. Những cái chất vị cam lồ này, nó cũng sẽ tuôn ra từ hai tay của chúng ta và toàn thân của chúng ta. Nếu mà tuôn ra từ nơi hai tay, nó giống như là bình dương liễu và nước cam lồ trang chứa đến tất cả mọi nơi cho mọi chúng sanh. Còn nếu mà nó toát ra từ toàn thân, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái chất vị cam lồ này, nó làm cho nhẹ bớt những cái sự đói khát của tất cả chúng sanh ở trong ngạ quỷ. Nó làm cho vơi đi những nỗi đau khổ, phiền muộn của những người chung quanh chúng ta. Nói chung, tại vì chúng ta là Đức Quán Thế Âm, Tại vì chúng ta vừa mới ăn cái chất vị cam lồ, cho nên toàn thân của chúng ta đi đến đâu là chúng ta phải làm cho nơi đó trở nên tốt đẹp hơn, trở nên thanh tịnh hơn. Ai gặp chúng ta, nghiệp trần của họ cũng giảm đi. Đó là cái cách tu, đó là cách mà chúng ta ăn, ăn để mà biến chuyển trở thành chất vị cam lồ, làm lợi ích cho bản thân và làm lợi ích cho mọi người. Cách ăn uống như vậy nó trở thành một cách để tích tập công đức. Đó là cái ăn của thánh nhân, đó là cái ăn của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật. Còn mà ăn của mình á, mất đi một chút là chúng ta đã nổi khùng, nổi sân lên rồi. Ai mà đến với chúng ta đó, nồi cái mùi hôi mùi thối trong cơ thể của chúng ta nó toát ra, người ta cũng thất kinh hồn vía, không dám đứng gần. Cũng là cách ăn, mà ăn của thánh nhân đến đâu nó làm đẹp đến đó. Còn ăn của chúng sanh, của phàm phu, mất một miếng là chúng ta đã thấy khó chịu. Ai gần chúng ta là ai cũng sợ cả. Bằng cách hội nhập vào pháp mà mọi hành động của chúng ta, mỗi một phương tiện của đời sống hàng ngày có thể chuyển thành một sự thực hành làm phong phú hiểu biết của chúng ta. Thành ra vì vậy, chúng ta phải biết là cái sự mong muốn, những bữa ăn thịnh soạn, sự cố gắng thỏa mãn sự khao khát của chúng ta, nó giống như uống nước muối. Khi mà chúng ta đã uống nước muối rồi đó, càng uống là càng khát. Hãy nhìn bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc người ta đã chi tiêu cho một bữa ăn ngon. Thay vì mọi thứ đó, chúng ta hãy bằng lòng với thức ăn giản dị và thỏa thích trong cái hương vị cam lồ của thiền định, của cái sự tu học, của cái sự hiểu biết, của an tịnh và quán chiếu. Có như vậy nó sẽ đem lại thỏa mãn rất là sâu xa và gỡ ra những nghiệp chướng nó làm khổ thân của chúng ta. Ăn như vậy chúng ta mới nên ăn. Tại vì chúng ta biết rằng ăn như vậy không phải chỉ cho bản thân mình, mà mình vì tất cả mọi người mình ăn. Cho nên trong thuật ngữ Phật giáo có câu là thiền duyệt thực. Chúng ta ăn, mặc dầu ăn những cái thức ăn của phàm phu, nhưng mà qua với cái tâm thanh tịnh, với cái sự cầu nguyện, chúng ta đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Như thế có nghĩa là chúng ta ăn, nhưng mà cách ăn của chúng ta nó là cái nguyên nhân để chấm dứt nghiệp trần. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng cái nghiệp trần thứ năm là suy nghĩ.
Tư tưởng sân si mất bản tâm, chúng chỉ tạo thêm khổ mê lầm. Hãy nhìn mục đích ta dự định thành tựu mấy phần được bao nhiêu. Tu thân tốt nhất chớ nghĩ xa, dẹp hết tính toán độc hại người. Quan tâm đời sống đời thương tầm, đạo quả viên thành chắc không xa.
Nương theo tinh thần này, chúng ta không nên kéo dài những cái tư tưởng ở trong quá khứ. Chúng ta cũng không có chờ đón những cái gì ở trong tương lai cả. Biết rằng trong quá khứ chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp, có nhiều cái thành tựu đẹp, nhưng mà lại tất nhiên chúng ta đừng nên suy nghĩ vọng tưởng đó. Cho dù chúng ta nghĩ về quá khứ sự thành tựu hay là kỷ niệm đẹp của chúng ta cũng là vọng tưởng. Một tương lai sáng lạng, một cái gì đó mà chúng ta dự định cũng đều là vọng tưởng. Nói như vậy, xin quý vị đừng tưởng rằng chúng ta không có suy nghĩ gì cả. Lẽ tất nhiên chúng ta có hướng đi, chúng ta có một cái vạch định tương lai rõ ràng, nhưng mà không có nghĩa là cứ sống trong cái vọng tưởng điên đảo. Suy nghĩ, vạch định một cái chương trình và chúng ta cứ theo đó mà chúng ta sống, không có suy nghĩ mơ mộng. Vấn đề quan trọng á là phải hộ trì tỉnh giác trong sáng về khoảnh khắc hiện tại này. Cái gọi là những thứ vui buồn, nó giống như hình vẽ trên mặt nước vậy, không cần phải chạy theo nó. Nếu mà chúng ta thực sự phải có điều gì để suy nghĩ thì hãy chiêm nghiệm cái câu nói này: hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo họp rồi tan. Như hoa nở rồi tàn thì quý vị thấy tính chất của hoa là sớm nở tối tàn. Nếu mà quý vị thấy cái hoa sớm nở tối tàn rồi mình buồn á, thì chỉ có nước mình chết sớm thôi. Kể cả cái vấn đề mà trăng tròn rồi khuyết, nếu mà chúng ta cứ thấy trăng tròn thì chúng ta mừng, thấy trăng khuyết thì chúng ta buồn, thì cũng chết sớm như thường. Bèo họp rồi tan cũng vậy. Chúng ta gặp nhau đây đủ duyên là nó họp, mà không đủ duyên là nó tan thôi. Cho nên chúng ta phải cân nhắc một cái gì đó trong tâm tư và biết những gì chúng ta đang làm. Đừng có chạy theo những cái vọng tưởng, đừng có chạy theo những cái mà nó có tính cách lặt vặt ở bên ngoài. Tại vì duyên hợp thì có, mà duyên không còn thì tan. Cho nên phải nhận định, cân nhắc hoài phải làm cái gì mới được. Chứ còn nếu một người nào đó mà đến đây với mình thấy mình phải làm, hay là gặp nhau đây rồi mình thấy mình vui mình phải làm, đến khi mình không thấy người đó nữa mình buồn, quý vị thấy có đáng không? Nhân đây cũng xin nhắc đến các Phật tử, cơ duyên tu học hay là hành đạo của các thầy các cô đó, nó không nhất thiết là phải trụ ở nơi nào. Cho nên chúng ta cũng phải ghi nhận một điều: gặp các thầy các cô ở đây là chúng ta mừng, là vì chúng ta có cái duyên hội ngộ trong đời này. Nhưng mà tại vì cơ duyên tu học và hành đạo của các thầy các cô đó, nó không nhất thiết là phải trụ ở một nơi nào, cho nên dù cho là có còn ở đây thì mình cũng mừng, mà dù cho là đi đến nơi nào tu học hoằng pháp, cái duyên nó là phải vậy thôi. Chứ không phải vì vậy đó mà mình đem cảm tình riêng của mình đặt để chỗ này, mình đặt để chỗ khác, rồi tự nhiên nơi mà mình tu học nó trở nên quậy rối lên. Thấy điều đó có đáng không? Là Phật tử chúng ta phải thấy điều đó. Bèo hợp rồi ta, thì không có cái lý do nào mà mình nghi ngờ cái vấn đề đó. Tại vì trước sau gì chư tổ cũng nói, và cái hoàn cảnh thực tế cũng đã nói cho chúng ta thấy điều đó rồi. Thì cái vấn đề duyên đủ thì còn, mà duyên hết thì nó tan thôi. Nó không có cái lý do gì ảnh hưởng đến cái sự tu học của chúng ta cả. Thấy được như vậy rồi đó, thì sự tu học chúng ta mới đáng. Tu học là để chúng ta thấy cái gì đó thường còn. Như bây giờ mình nói rằng là buồn vì cái vô thường. Tại vì vô thường nó là thay đổi, nó không còn. Khi mà chúng ta thấy được cái vô thường là thường thì nó không có cái gì để mà chúng ta bận tâm cả. Giờ như thấy vấn đề đến với đi, nó làm ảnh hưởng đến cái sự tu học của mình, thì thấy điều đó không xứng đáng. Cho nên chúng ta bỏ hoàn toàn một cái kế hoạch. Đừng có nên để cái tâm thức của chúng ta lang thang trong cái sự suy tư, lang thang trong cái đến và đi của ngoại duyên ngoại cảnh. Chúng ta phải nên thường xuyên quán chiếu, coi thử coi khi đến nó đem cho chúng ta điều gì, và khi đi nó làm cho chúng ta mất mát cái điều gì. Đối với người tu, chúng ta phải thấy một điều: đến đi là vô thường, nhưng mà vô thường là thường, thì chúng ta có gì mà bận lòng? Không có gì bận lòng cả. Điều tốt nhất là hãy hướng tâm tư, mỗi tư tưởng của chúng ta về Đức Quán Thế Âm. Thay vì chúng ta để cho tâm tư của chúng ta lang thang chạy theo vọng tưởng, thì chúng ta nên lấp đầy tâm thức với tình thương, với cái lòng bi mẫn và với sự tinh cần tu học của chúng ta. Mục đích của chúng ta tu học cho bản thân và cho tất cả chúng sanh vạn loài. Thay vì tự mình làm kiệt quệ các sự suy tư của mình một cách vô ích, thì chúng ta bây giờ cố gắng an trụ cái tánh bình đẳng, thản nhiên trong thiền định. Nhưng mà nhớ nghe, bình đẳng thản nhiên này không phải là vô tình, mà là rất có tình. Đừng tưởng là mình bình đẳng thản nhiên là không có tình cảm gì cả. Nếu mà tu một lúc mà mình thấy vô tình, trơ liền những cây cỏ, thì mình không phải tu nữa rồi. Sai. Mà chúng ta thấy càng tu mình thấy càng có tình. Vì có tình cho nên chúng ta thấy đến và đi là thường. Bởi vì chúng ta phải có cái bổn phận và trách nhiệm làm đẹp đời và đẹp đạo. Nếu mà còn đau khổ, còn sầu lụy về những cái đến và đi, về những cái vô thường, thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Rồi rốt cuộc từ chúng ta chôn vùi con người tốt đẹp của mình. Thực hành như vậy thì cho dù ít ỏi trong một thời gian ngắn, thì đó cũng là một đối trị hiệu quả với những phiền não che ám, và chắc chắn củng cố tăng tiến thêm cái sự tiến bộ của chúng ta trên đường tu học. Thế cho nên chúng ta phải cẩn thận quán xét, nếu cần cũng nên cắt đứt mọi hy vọng, mọi kế hoạch và mong mỏi. Tại vì những cái hy vọng, những cái kế hoạch, những cái sự mong mỏi đó, nó khuấy động cái tâm thức của chúng ta, nên làm mình không yên. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng những sở hữu. Sở hữu bao nhiêu cũng ngoài thân, bám chấp đam mê đến triệu lần, đến cuối đời tàn mang gì được, chỉ bằng thông hiểu sống an nhàn. Thật sự những sở hữu của mình đó cần có. Bởi vì nếu mà chúng ta không có những cái sở hữu, hay nói một cách ngắn gọn là những cái phương tiện, thì chúng ta không thể nào sống được. Chúng ta khó có thể chu toàn những cái gì mà chúng ta dự định đang làm. Chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn đến chùa Dược Sư để nghe pháp, mà bây giờ không có xe để đi, nó là trái với đường xe bus thì làm sao? Cho nên những sở hữu chúng ta cần. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải biết, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó, có sở hữu nhưng mà đừng có bám víu, đừng có chấp vào cái sở hữu của mình. Tại vì theo cái định luật vô thường là phải thay đổi, tan rã, không sớm thì muộn. Khi mà thịnh vượng thì nó cũng gây ra cái sự lo lắng, và mọi cái loại tâm xấu nó cũng theo đó mà xuất hiện. Rồi giàu có của chúng ta là càng tăng thêm những khổ não của chúng ta, nó cũng là càng lớn. Chúng ta có thể tiêu pha toàn bộ cuộc đời của mình để mà tích chứa sở hữu và tiền bạc cho đến khi mà chúng ta giàu. Giàu có như ông thần tài, giàu có như ông Bill Gates, rồi thì sao? Rồi thì thình lình chết tới một cái là mất hết tất cả. Đến đi mang được gì theo mà sao thế sự lắm điều thị phi. Mình đến mình cũng không mang cái gì đến, đi cùng mình cũng chẳng đem được cái gì đi. Vì thế mà chúng ta hãy xem số phận của rất nhiều những nhà mà cai trị quyền uy và các cái triều đại thịnh vượng, rồi cũng suy sụp bởi những cái mưu đồ, bởi những cái thảm họa, bởi những cái biến động, bởi những chiến tranh và mọi đau khổ khác nó hình thành, nó dẫn tới. Một người muốn củng cố vương vị của mình không ai hơn Tần Thủy Hoàng, nhưng mà rồi ông có muốn bao nhiêu rồi có còn tới bây giờ không? Cũng không còn. Nếu có còn á thì chỉ lưu lại cho đời một vạn lý trường thành, như vậy thôi. Còn phần còn lại bị chửi thì nhiều. Thành ra vì vậy rất đau khi thấy ai đó mà không biết trân quý một hạt ngọc quý báu, mà coi nó như là hòn đá tầm thường rồi vứt bỏ nó đi. Nhưng mà điều đó không khổ sở hơn khi mà thấy những người có cơ hội quý báu để tu học thực hành giáo pháp mà lại phung phí cuộc đời vào cái sự theo đuổi đam mê về những cái mục tiêu không có ý nghĩa. Quý vị thấy có uổng không? Thân người là khó. Bây giờ có thân người rồi không chịu tu, có phải khổ chưa? Cho nên đừng có tiêu phí thời gian của chúng ta để mà gom góp những sự vật hoàn toàn không cần thiết. Tốt hơn rất nhiều khi dùng nó để mà xây dựng công đức của sự thực hành tâm linh thì chúng ta nên làm. Thành ra vì vậy, cho dù là thiền tọa tụng kinh niệm Phật một ít hay là thực hành trong một chốc lát, nhưng mà cũng sẽ cho chúng ta rất giàu trong kho tàng tâm thức. Cho nên dù là một câu niệm Phật vẫn có giá trị, là bởi vì một câu niệm Phật có thể tiêu trừ được 80 vạn ức kiếp trọng tội, thì tại sao chúng ta không niệm? Có lợi ích lắm. Thấu hiểu rằng không có sự giàu có nào của thế gian sẽ đem lại lợi ích thật sự cho đời này lẫn đời sau như cái sự tu học. Vì thế hãy tinh tấn tu học và trân quý niềm vui sướng của chúng ta trong hiện tại. Gặp thầy, gặp bạn, gặp cơ hội tu là chúng ta mừng tu. Nói tóm lại, nếu mà chúng ta có duyên may mắn sống 80 tuổi, 90 tuổi trên cuộc đời này, thì chúng ta đã tiêu pha 80, 90 lần của 365 ngày đêm. Hay là nhiều hơn nữa, nhưng mà cuối cùng cũng không tránh khỏi cái sanh già bệnh chết. Điều chắc chắn, dù cho là chúng ta có bỏ báo thân này, nhưng mà chắc chắn không phải chấm dứt đời này, mà còn phải vào ra trong cái sanh tử luân hồi nữa, khi mà chúng ta chưa có giác ngộ. Vì thế để chấm dứt nghiệp trần, chúng ta không nên có những cách hành xử, những lời nói không suy tư, những cuộc sống phóng túng buông lung mà không có lợi gì trong cái việc tu học của chúng ta, mà nó còn có cái khuynh hướng tạo nghiệp đẩy chúng ta vào cõi vô minh, gây cái nguyên nhân của tái sinh, sanh tử luân hồi. Do vậy mà chúng ta phải bỏ những cái tánh hư tật xấu, chỉnh đốn lại tất cả mọi hành xử chúng ta, tập trung nỗ lực nhất tâm vào cái sự thực hành. Cũng quan trọng là sử dụng những cái phương tiện để chuyển hóa tâm tánh, chuyển hóa những cái thói hư tật xấu của mình. Do vậy trước khi đi ngủ ban đêm, hãy nghĩ về điều mà chúng ta đã làm trong một ngày, rồi sám hối mọi hành động xấu và quyết định không lặp lại nữa. Nhớ là việc gì tốt chúng ta đã làm, rồi hồi hướng công đức đó. Những cái gì mà chúng ta tích tụ trong một ngày, chúng ta đều hướng đến cho chúng sanh vạn loại. Tiếp theo là chúng ta quán tưởng chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta có thể dùng giấc ngủ cho cái sự tu hành theo cách này, thì sự thực hành ban ngày nó sẽ liên tục với hành trì ban đêm. Tương tự khi mà chúng ta có thể sử dụng những phương tiện để mà chuyển hóa mọi cái hoạt động hàng ngày của chúng ta thành thực hành, thì sau khi thiền tọa niệm Phật kinh hành sẽ liên tục thiền tọa niệm Phật kinh hành. Và năng lượng này nó sẽ hỗ trợ năng lượng kia, và sự tiến bộ của chúng ta chắc chắn sẽ thăng tiến. Chúng ta chắc chắn sẽ chấm dứt nghiệp trần, chắc chắn sẽ không còn tái sinh trong sanh tử luân hồi nữa. Kính thưa đại chúng, bài pháp chấm dứt nghiệp trần đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.